Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Minh Anh và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 3 2015. Cảnh sát Miến Điện ra lệnh sinh viên ngưng biểu tình đòi cải tổ giáo dục. Tang lễ nhà đối lập Nga bị ám sát Boris Nemtsov, một số chính khách nước ngoài không được dự. Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Israel Netanyahu bất đồng trên hồ sơ hạt nhân Iran. Hội nghị quốc tế tại Brussels về phòng chống dịch Ebola. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Hoa Kỳ và Iran cố đạt đến thỏa thuận về hạt nhân. Kính thưa quý vị, cảnh sát chống bạo động của Miến Điện hôm nay ra tối hậu thư cho khoảng 300 sinh viên biểu tình đang bị bao vây từ hôm qua trong một tu viện ở miền trung nước này, buộc họ phải giải tán. Theo lời một trong những lãnh đạo sinh viên biểu tình nói về hãng tin AFP, họ được lệnh là đến 16 giờ giờ địa phương hôm nay phải chấm dứt cuộc tuần hành đã bắt đầu từ ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Nhưng lãnh đạo sinh viên này tuyên bố họ sẽ vẫn ở lại đây cho đến khi nào chính quyền chấp thuận yêu cầu của họ, tức là cho phép tiếp tục cuộc tuần hành đến Rangoon. Từ sáng hôm qua, cảnh sát chống bạo động đã bao vây những sinh viên này tại một thành phố cách Rangoon 130 km. Ngay từ đầu, chính quyền Naypyidaw cho rằng cuộc biểu tình này là trái phép, nhưng cho đến hôm qua vẫn không ngăn cản những sinh viên tham gia tuần hành. Xuất phát từ Mandalay ngày 20 tháng Giêng, các sinh viên biểu tình đã dừng lại cắm trại trong khuôn viên tu viện và đã tạm ngưng tuần hành vào tuần trước sau các cuộc thương lượng với chính quyền. Những sinh viên biểu tình đã duy trì sẽ tuần hành trên đoạn đường dài 600 km từ Mandalay đến Rangoon để đòi cải tổ hệ thống giáo dục mà họ cho là phi dân chủ. Cụ thể, họ đòi thi hành những thay đổi như phi tập trung hóa hệ thống giáo dục, cho phép thành lập các nghiệp đoàn và giảng dạy các ngôn ngữ của các sắc tộc thiểu số. Cho tới nay, giới sinh viên đấu tranh vẫn là một lực lượng chính trị quan trọng ở Miến Điện. Họ đã từng lãnh đạo nhiều cuộc nổi dậy dưới thời chế độ quân phiệt, trong đó có cuộc nổi dậy năm 1988 bị dìm trong biển máu. Còn tại Trung Quốc, hơn 2.000 thành viên của Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, gọi tắt là Chính hiệp, đã khai mạc khóa họp thường niên ngày hôm nay tại Bắc Kinh. Đây chỉ là một cơ quan tham vấn không có thực quyền, nhưng do tính chất đại diện rộng rãi, các đề nghị của định chế này được xem là phản ánh các ưu tư cụ thể của người dân trước các chính sách của nhà nước.
Như thông lệ, ông Du Chính Thanh, Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, đã khai mạc khóa họp bằng một bài diễn văn dài ca ngợi công việc vượt qua của cơ chế này. Tuy nhiên, căn cứ vào các đề nghị được nêu lên cho Quốc hội thảo luận, thì các nhà quan sát ghi nhận một loạt vấn đề xã hội đang được dư luận Trung Quốc quan tâm và cần được chính quyền giải quyết. Theo hãng tin Mỹ AP, đó là các vấn đề đi từ chính sách công nghiệp cho đến nạn bạo hành trong gia đình. Trong số các đề xuất được chính hiệp nêu lên năm nay, có thể kể đến chế độ nghỉ hộ sản 3 năm, việc giảm nhẹ chính sách sinh đẻ của Trung Quốc, vấn đề giảm giá vé tàu cao tốc cho mọi người. Một đề nghị rất hợp với chiến dịch chống tham nhũng hiện nay là việc in tiền mới để vô hiệu hóa số tiền mặt cũ khổng lồ mà các quan chức tham nhũng được cho là đang cất giữ. Thành viên của chính hiệp bao gồm đủ mọi tầng lớp trong xã hội Trung Quốc, kể cả đại diện các sắc dân thiểu số hay các đảng chính trị hữu danh vô thực được phép thành lập để hỗ trợ đảng Cộng sản cầm quyền trong việc điều hành đất nước. Trong số các đại biểu, có một vài gương mặt được cả thế giới biết đến như tài tử điện ảnh Thành Long, Jackie Chan hay ngôi sao bóng rổ Diêu Minh. Những người này đã tranh thủ sự chú ý của phương tiện truyền thông để quảng cáo cho các chương trình xã hội của mình, chẳng hạn như Diêu Minh với chiến dịch chống nạn buôn bán ngà voi.
Trong vòng 6 tháng kể từ hôm nay, tập đoàn bán hàng qua mạng Alibaba của Trung Quốc phải rút các hoạt động kinh doanh ra khỏi Đài Loan. Trên đây là thông báo của chính quyền Đài Bắc.
Theo phát ngôn viên của Ủy ban Đầu tư Đài Loan, Alibaba đã vi phạm luật về đầu tư của Đài Loan, quy định các nhà đầu tư của Hoa Lục chỉ có thể mở công ty với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài. Tập đoàn thương mại điện tử này đã đăng ký kinh doanh dưới danh nghĩa là công ty nước ngoài mang tên Alibaba.com Singapore E-commerce Private Limited, nhưng trên thực tế đây lại là một tập đoàn của Trung Quốc. AFP nhận định là quy định về đầu tư của Trung Quốc tại Đài Loan đã được nới lỏng kể từ khi ông Mã Anh Cửu lên làm tổng thống, người chủ trương xích lại gần Bắc Kinh. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nước ngoài ít bị các hạn chế hơn so với các đồng nhiệm Trung Quốc. Bên cạnh đó, một phần đông công luận Đài Loan quan ngại ảnh hưởng của Hoa Lục ngày càng lớn lên đảo quốc. dự thảo thỏa thuận tự do mậu dịch với Trung Quốc đã gây ra những vụ biểu tình lớn hồi năm 2014.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, một nguồn tin quân sự Hàn Quốc hôm nay cho biết là Bắc Triều Tiên rất có thể sẽ tiến hành thử tên lửa tầm trung. Bình Nhưỡng hiện tỏ thái độ bực tức về cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn bắt đầu từ tuần này.
Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một nguồn tin quân sự cho hay là quân đội nước này phát hiện Bắc Triều Tiên đã cho triển khai bệ phóng di động được sử dụng cho tên lửa Rodong tầm trung, có tầm bắn từ 1.000 đến 1.500 km tại một khu căn cứ quân sự nằm ở phía bắc thủ đô. Đây cũng là loại bệ phóng mà Bình Nhưỡng đã sử dụng để bắn thử hai tên lửa Rodong hồi năm 2014 nhằm phản đối cuộc họp thượng đỉnh Nhật-Mỹ-Hàn về hợp tác an ninh trước mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận nguồn thông tin trên nhưng cho biết đang theo dõi tình hình. Seoul sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để tăng cường công tác giám sát và đưa hệ thống quản lý khủng hoảng vào hoạt động, theo như tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng. Theo AFP, hôm qua Bắc Triều Tiên cũng đã bắn thử hai tên lửa tầm ngắn ngoài khơi phía đông, trong khi Hàn Quốc đang tiến hành các bài thao diễn chung. Từ bấy lâu nay, Bình Nhưỡng thường xuyên sử dụng các vụ thử tên lửa như một phương pháp để bày tỏ sự tức giận và không hài lòng trước những gì mà Bình Nhưỡng xem như là một hành động đối đầu của Hàn Quốc cùng với các đồng minh của nước này. Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, nhật báo Toronto Star của Canada và báo chí Hàn Quốc hôm nay bày tỏ quan ngại cho số phận của một mục sư thuộc nhà thờ phái Convan nằm ngoại ô Toronto mất tích từ một tháng nay ngay khi đặt chân vào lãnh thổ Bắc Triều Tiên.
Tại Nga, lễ an táng ông Boris Nemtsov đã diễn ra hôm nay tại Moscow. Hàng ngàn người, trong đó có nhiều lãnh đạo nước ngoài, đã đến tiễn đưa lần cuối nhà đối lập Nga vừa bị ám sát hôm thứ Sáu vừa qua gần Điện Kremlin. Thế nhưng một số chính khách ngoại quốc đã không được phép đến dự.
Vào sáng nay, trước khi đưa đến mai táng ở Nghĩa Trang Troyekurovskoye tại thủ đô Nga, thì quan tài của ông Nemtsov đã được đặt tại trung tâm Sakharov, một viện bảo tàng dành cho nhân quyền và nhà ly khai Andrei Sakharov, nổi tiếng thời Xô Viết. Trong 4 tiếng đồng hồ, từ 10 đến 14 giờ giờ địa phương, thì quan tài được mở cho người đến viếng. Theo truyền thống chính thống giáo, vợ và con của người quá cố đã đứng trước quan tài. Người đến viếng, từ những người vô danh cho đến nhiều gương mặt tiếng tăm và chính khách, đã nghiêng mình trước quan tài, đặt hoa, tiễn đưa người mà nhiều người tiếc nuối. AFP đã trích lời một phụ nữ cho rằng cái chết của ông Nemtsov là một sự mất mát lớn. Phe đối lập hiện diện hầu như đầy đủ, trong đó có cựu thủ tướng Nga, nay trong phe đối lập, ông Mikhail Kasyanov, đương kim thủ tướng Nga Medvedev đã gửi vòng hoa. Nhiều gương mặt trong chính quyền Nga hiện nay cũng có mặt. Phần khách nước ngoài thì có cựu thủ tướng Anh John Major, đại sứ Mỹ John Tef đã chuyển lời chia buồn của Tổng thống và nhân dân Mỹ về cái chết của một nhà yêu nước lớn của nước Nga. Các đại sứ châu Âu đều có mặt và có cả Ngoại trưởng Litva. Tuy nhiên, cũng có một số chính khách mà Nga không cho đến viếng như Chủ tịch Thượng viện Ba Lan. Vaclava xem đấy là một hành động trả đũa các biện pháp trừng phạt của châu Âu.
Cũng liên quan tới Nga, Ủy ban châu Âu hôm qua cho biết Liên hiệp châu Âu, Ukraine và Nga đạt được một thỏa thuận bảo đảm việc tiếp tục cung cấp khí đốt cho Kiev đến hết tháng 3 năm nay, cũng như bảo đảm trung chuyển khí đốt từ Nga cho các nước châu Âu qua ngã Ukraine.
Thỏa thuận đạt được sau nhiều giờ thương lượng tại Brussels giữa hai bộ trưởng năng lượng Nga và Ukraine. Theo đó, tập đoàn khí đốt Ukraine Naftogaz cam kết trả trước cho Gazprom của Nga những khoản mua vào tháng 3 nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu thụ tại Ukraine. Về phần mình, Moscow phải bảo đảm việc trung chuyển khối lượng khí đốt cho Liên hiệp châu Âu đặt mua và sẽ giao khí đốt tại những điểm do hai bên ủy nhiệm tại Ukraine với mức giao hàng ngày có thể lên tới 114 triệu mét khối trên cơ sở những khoản ứng trước nhận được. Ngoài ra, hai bộ trưởng Nga và Ukraine còn đạt được đồng thuận về việc xử lý các bất đồng trong việc giao khí đốt cho các vùng Donetsk và Lugansk đang trong tầm kiểm soát của phe ly khai thân Nga. Theo đó, các bên sẽ áp dụng gói thỏa thuận mùa đông cho 6 tháng được ký kết hồi tháng 10 năm 2014 về giá mua và lượng khí đốt mà Gazprom có thể cung cấp được cho tập đoàn Naftogaz của Ukraine. Theo AFP, thỏa thuận đạt được tại Bruxelles ngày hôm qua dự đoán mở đường cho các cuộc thương lượng ba bên lần tới vào cuối tháng 3 này. Mục tiêu là tìm ra một thỏa thuận mới về giá mua và khối lượng khí đốt mà Nga có thể cung cấp cho Ukraine cho giai đoạn sắp tới.
Theo khẳng định của chính quyền Kiev, trong cuộc điện đàm vào khuya hôm qua, các tổng thống Pháp, Nga, Ukraine và Thủ tướng Đức đã đồng ý cho triển khai các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tại những điểm nóng của mặt trận miền đông Ukraine. Tại đấy đã xảy ra nhiều vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Trong một bản thông cáo công bố hôm nay, phụ tổng thống Ukraine xác nhận rằng bốn nhà lãnh đạo đã ủng hộ đề nghị của Ukraine để triển khai các quan sát viên của OSCE tại tất cả các nơi mà lệnh ngừng bắn bị vi phạm, bắt đầu bằng 10 địa điểm tại vùng Donetsk và Lugansk, mà một phần đang nằm dưới quyền kiểm soát của người ly khai thân Nga. Chính quyền Đức, Pháp và Nga cũng loan tin về cuộc điện đàm bốn bên, nhưng không nhắc đến thỏa thuận về việc triển khai quan sát viên. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Thủ tướng Đức Angela Merkel chẳng hạn, chỉ nói rằng bốn vị lãnh đạo đồng ý rằng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nên đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc giám sát ngừng bắn và triệt thoái vũ khí. Họ đồng thời yêu cầu OSCE báo cáo hàng ngày về những diễn biến của tình hình. Các cuộc điện đàm giữa bốn lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine diễn ra trong lúc giới ngoại giao quốc tế tại Geneva cũng cố gắng tìm giải pháp cho cuộc chiến đã kéo dài gần một năm. Sau 80 phút thảo luận với đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov, thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết là ông rất hy vọng về khả năng chiến sự sẽ xuống thang tại miền đông Ukraine, với việc lệnh ngừng bắn sẽ được tôn trọng trong vài giờ tới hay chắc chắn là trong những ngày sắp tới. Tuy nhiên, phát biểu với các nhà báo nhân chuyến công du Nhật Bản, thì Ngoại trưởng Ukraine tỏ ý hoài nghi về khả năng lệnh ngừng bắn tại miền đông Ukraine được duy trì lâu dài.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Israel Netanyahu hôm qua đã để lộ bất đồng trên hồ sơ hạt nhân Iran. Vị nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ cho rằng lãnh đạo chính phủ Israel trong quá khứ đã đánh giá sai lầm về tính vững chắc của thỏa thuận giữa Tehran với các cường quốc về vấn đề hạt nhân. Thủ tướng Netanyahu hiện đang có mặt ở Washington để vận động ngoại giao chống Iran và hôm nay sẽ đọc một vài diễn văn long trọng trước Quốc hội Mỹ, đúng vào lúc Hoa Kỳ đang thương lượng với Iran tại Thụy Sĩ để cố đạt được vào cuối tháng này một hiệp định về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Pourté gửi về bài tường trình.
Pour Netanyahu, l'exercice est périlleux. Il devra plaider sa cause avec doigté.
Đối với ông Netanyahu, đây là một bài diễn văn rất khó. Ông phải thuyết phục mọi người một cách khéo léo. Chắc chắn là ông sẽ nhận được nhiều tràng vỗ tay của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, những người đã đứng ra mời ông và cũng tỏ vẻ hoài nghi về thỏa thuận với Iran. Phe Dân Chủ cũng sẽ có mặt, tuy có khoảng 30 dân biểu đã tẩy chay bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu để tỏ tình đoàn kết với Tổng thống Obama. Bình thường ra thì sự ủng hộ Israel đến từ cả hai đảng. Tuy vậy, Thủ tướng Netanyahu đã cố tránh chỉ trích quá mạnh để không làm xấu thêm quan hệ vốn đã căng thẳng với Tổng thống Obama. Đối với ông, sai lầm không nên mắc phải, đó là tiết lộ những chi tiết của thỏa thuận đang được thảo luận giữa Mỹ với Iran, khiến cho việc đạt được thỏa thuận này thêm khó khăn. Ngoại trưởng John Kerry đã báo trước là trong trường hợp đó, coi như là Israel đã phản bội sự tin cậy của Hoa Kỳ. Hôm qua, trước khi có bài diễn văn của Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Barack Obama đã có một phản ứng mang tính ngăn ngừa. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, ông đã tuyên bố rằng mối lo ngại của Thủ tướng Israel là không có cơ sở và Hoa Kỳ sẽ không bao giờ chấp nhận cho Iran sản xuất bom nguyên tử. Đồng thời, trong trường hợp đã được thỏa thuận với Iran, thì an ninh của Israel không những không bị đe dọa mà còn được tăng cường.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Về tình hình Iraq, từ hôm qua, chính quyền Baghdad đã mở chiến dịch quy mô huy động 30.000 binh sĩ và không quân nhằm chiếm lại thành phố Tikrit lọt vào tay quân thánh chiến từ hơn 9 tháng nay.
Theo AFP, trong những tháng qua, với sự hỗ trợ của các chiến dịch oanh tạc của Liên minh quốc tế, thì quân đội Iraq và lực lượng dân quân đã tiến về phía Bắc, chiếm lại được vài vùng trong tay quân thánh chiến, nhưng đã không tiến gần được Tikrit, thành phố chiến lược phía Bắc và lãnh địa trước đây của cố Tổng thống Saddam Hussein. Từ hôm qua, thì quân đội Iraq đã dốc sức tiến hành chiến dịch phản công ở quy mô lớn nhất như giải thích của sĩ quan Iraq với hãng tin Pháp AFP. Viên sĩ quan này cho biết là hiện không quân đang sử dụng oanh tạc cơ và trực thăng tấn công kết hợp với lực lượng pháo binh để yểm trợ cuộc tiến quân đến Tikrit và cắt đứt các đường tiếp tế thành phố đang bị tấn công từ ba hướng trên bộ. Theo sĩ quan Iraq, thì lực lượng huy động trong cuộc phản công hiện nay thuộc quân đội, cảnh sát và các đơn vị chống khủng bố, các nhóm tình nguyện, chủ yếu là Shiite và những bộ tộc Sunni chống đối tổ chức nhà nước Hồi giáo. AFP, trích dẫn truyền thông Iraq và Iran cho biết thêm là tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng Quds, đơn vị tinh nhuệ của quân đội Iran, đang trợ giúp phối hợp chiến dịch. AFP cũng trích đầu năm gốc cho biết là không quân của liên minh đã không yểm trợ cuộc tấn công vào Tikrit vì không có yêu cầu từ phía Iraq.
Brussels hôm nay tiếp đón hội nghị quốc tế quy tụ lãnh đạo các tổ chức Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, các tổ chức phi chính phủ, các phái đoàn Âu, Châu, Mỹ, Trung Quốc và lãnh đạo ba quốc gia châu Phi có dịch bệnh Ebola, nhằm tìm giải pháp đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh và đảm bảo việc thực hiện nguồn tài trợ cam kết. Theo trưởng đoàn châu Âu, bà Federica Mogherini, ngoài việc tập trung các nỗ lực để đẩy lùi hoàn toàn dịch bệnh, thì cộng đồng quốc tế cũng phải chung tay góp sức giúp các nước bị ảnh hưởng phục hồi nền kinh tế. Hiện công cuộc chống dịch bệnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân sự. Một thử thách khác nữa là làm sao đảm bảo tốt việc chi tiền tài trợ. Kể từ khi dịch bệnh Ebola xảy ra, tổng sản phẩm nội địa của các khu vực bị ảnh hưởng sụt giảm đến 12%, hệ thống y tế thảm hại với nguy cơ dịch bệnh SIDA và sốt rét trở lại cao, sản xuất nông nghiệp giảm đến một nửa và khai thác mỏ bị đình trệ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ và Iran cố đạt đến thỏa thuận về hạt nhân. Hôm qua, Ngoại trưởng Iran và Ngoại trưởng Mỹ đã gặp nhau tại Montreux, Thụy Sĩ với hy vọng thúc đẩy các đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Thời gian rất gấp rút bởi vì nhóm 5 cộng 1, tức là Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp cộng với Đức, đã đề ra mục tiêu là trước ngày 31 tháng 3 phải đạt được thỏa thuận bảo đảm là chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran không nhằm mục đích chế tạo bom nguyên tử. Nếu không đạt được thỏa thuận trước thời hạn nói trên, thương lượng giữa nhóm 5 cộng 1 với Tehran về chương trình hạt nhân của Iran có thể dừng lại ở đó. Kể từ khi mở lại các cuộc đàm phán quốc tế cách đây 18 tháng và kể từ khi ký kết thỏa thuận tạm thời tháng 11 năm 2013, Iran và nhóm 5 cộng 1 vẫn rất kín đáo về nội dung các cuộc thảo luận. Vậy thì hiện nay đàm phán này đã đi đến đâu? Theo lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hiện đang dự họp Liên Hiệp Quốc ở Geneva và đã lần lượt gặp hai Ngoại trưởng Hoa Kỳ và Iran, thì đàm phán giữa nhóm 5 cộng 1 với Iran đã đạt những tiến bộ đáng kể. Tuy nội dung đàm phán không được tiết lộ, nhưng có những dấu chỉ cho thấy một số điểm đã được khai thông và những điểm khác thì vẫn bế tắc. Đổi lại những cam kết về hạt nhân, Tehran muốn quốc tế nhanh chóng bãi bỏ những biện pháp trừng phạt tài chính và dầu hỏa đang gây tác hại nặng nề cho nền kinh tế Iran. Vấn đề là những biện pháp trừng phạt do Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ ban hành thì có thể được bãi bỏ nhanh chóng, nhưng những trừng phạt ban hành trong khuôn khổ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thì không dễ gì xóa đi được, bởi vì những nghị quyết này được coi là nhằm bảo đảm để Iran tôn trọng các cam kết. Những biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc sẽ có thể được bãi bỏ theo từng giai đoạn, nhưng Tehran lại không chấp nhận điều này. Một trong những điểm còn gây tranh cãi đó là breakout time, thuật ngữ của giới chuyên gia dùng để nói về khoảng thời gian mà Iran cần để sản xuất một quả bom nguyên tử. Về mặt lý thuyết, Iran cần 12 tháng để sản xuất đủ chất uranium làm giàu nhằm sản xuất một quả bom nguyên tử. Như vậy là trong một năm, các cường quốc sẽ có đủ thời gian để phát hiện Tehran sản xuất bom nguyên tử và dùng các phương tiện quân sự để phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran. Cho tới nay, Tehran vẫn khẳng định họ không hề có ý định trang bị vũ khí hạt nhân, nhưng vẫn muốn phát triển khả năng làm giàu chất uranium làm nhiên liệu cung cấp cho các nhà máy điện nguyên tử. Nhưng nay, Iran không loại trừ việc xem xét lại hoạt động của nhà máy Fordo, cơ sở làm giàu chất uranium lớn hạng thứ hai của nước này, sau nhà máy Natanz. Tehran cũng tỏ vẻ sẵn sàng sửa đổi thiết kế của lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng ở Arak để lò phản ứng này sản xuất chất plutonium ít hơn dự kiến ban đầu. Cũng giống như chất uranium được làm giàu, chất plutonium có thể được sử dụng vào mục đích quân sự. Chính là nhằm chặn đứng con đường này mà Hoa Kỳ nói riêng và quốc tế nói chung đang cố đạt đến một thỏa thuận với Iran. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Bắc Kinh hôm nay đã kiên quyết bảo vệ dự luật chống khủng bố của Trung Quốc. Theo đó, các công ty công nghệ buộc phải cung cấp cho chính quyền mã của các chương trình tin học của họ. Trung Quốc đã phản ứng như trên sau khi bị chính Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích mạnh mẽ ngày hôm qua.
Theo dự luật mà nội dung đã được Trung Quốc tiết lộ gần đây và sẽ được thông qua trong năm nay, thì các tập đoàn công nghệ thông tin bị buộc phải cài đặt những cửa hậu vào phần mềm của họ và cung cấp cho chính quyền Trung Quốc các mật mã để truy cập vào dữ liệu của người sử dụng các phần mềm đó. Dự luật này đã lập tức gây lo ngại ở Hoa Kỳ, và Tổng thống Mỹ Barack Obama vào hôm qua đã công khai phản đối, bày tỏ thái độ quan ngại của Washington. Ông Obama còn xác nhận là đã đích thân nêu bật vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Anh Reuters, ông Obama khẳng định rằng nước Mỹ đã nói rất rõ ràng rằng đó là một điều mà người Trung Quốc phải thay đổi nếu muốn tiếp tục làm ăn với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Vào hôm nay, thì Bắc Kinh đã phản pháo cho rằng bộ luật mới đó mang tính chất hoàn toàn nội bộ của Trung Quốc và cần thiết để ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố trên lãnh thổ Trung Quốc, đặc biệt là tại vùng Tân Cương. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh khẳng định bộ luật này thuộc phạm vi công việc nội bộ của Trung Quốc. Bà đồng thời kêu gọi Washington xem xét lại văn bản bộ luật một cách chính xác và khách quan.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của anh Vũ, sau đó là tạp chí kinh tế Nợ công Hy Lạp không có phép lạ cho đảng Syriza, Thanh Hà biên soạn. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự ngày hôm nay.
Mỹ thông qua quy định bình đẳng về dịch vụ Internet. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Tiểu ban Viễn thông Liên bang Hoa Kỳ FCC với 3 phiếu thuận, 2 phiếu chống đã thông qua quy định mới ngăn chặn phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ Internet, tức là chống lại hiện tượng có những dịch vụ trực tuyến được ưu tiên hơn những dịch vụ khác.
Quy định mới vừa được thông qua cấm các nhà cung cấp dịch vụ giảm hoặc ngăn chặn một số nội dung dịch vụ trực tuyến hợp pháp hoặc dành cho một số đối tượng, nhờ có tiền thì có thể truy cập Internet nhanh hơn. Cơ quan quản lý Internet của Hoa Kỳ muốn bảo đảm tính trung lập của Internet, một nguyên tắc gây tranh luận tại Mỹ cũng như ở một số nước khác. Nói một cách khác, quy định mới bảo đảm nguyên tắc mọi người có quyền tiếp cận Internet như nhau. Cách này một năm, quy định cũ về quản lý Internet của Tiểu bang Viễn thông Liên bang Hoa Kỳ đã bị Tư pháp Hoa Kỳ hủy bỏ sau khi có đơn kiện của một số công ty viễn thông lớn. Tuy nhiên, quy định mới cũng gây tranh cãi. Trước cuộc bỏ phiếu ngày 26 tháng 2, Chủ tịch của tiểu ban tuyên bố Internet là công cụ cuối cùng bảo đảm quyền tự do ngôn luận và công cụ này rất quan trọng, do vậy không thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao để ra quy định. Phe chống lại dự án này thì cho rằng quy định mới hướng tới việc chính quyền tăng cường kiểm soát Internet. Quy định mới của Hoa Kỳ về dịch vụ Internet dựa trên việc sắp xếp lại các dịch vụ tiếp cận Internet tốc độ cao đối với các máy tính cố định hoặc máy di động và coi đây là một loại dịch vụ công giống như việc cung cấp điện, nước. Do vậy, Tiểu bang Viễn thông Liên bang Hoa Kỳ cho rằng có quyền theo dõi các chính sách và hoạt động cung cấp dịch vụ Internet trên cơ sở luật viễn thông năm 1934.
Tuy vậy, nhiều công ty cung ứng dịch vụ như AT&T, Verizon, Comcast đánh giá là việc sử dụng một văn bản đã có từ lâu như luật viễn thông năm 1934 sẽ dẫn đến tình trạng quản lý nặng nề và họ tuyên bố không loại trừ khả năng kiện ra tòa.
Thông cáo của công ty Verizon chỉ trích gay gắt các quy định mới sẽ làm cho việc quản lý dịch vụ Internet có tốc độ cao trở nên nặng nề khi áp dụng các quy định tồi và cổ hủ vốn được làm ra trong thời kỳ dùng điện tín và xe lửa chạy bằng hơi nước. Công ty này phê phán Tiểu bang Viễn thông Liên bang Hoa Kỳ muốn thay đổi cách thức vận hành của Internet từ lúc được phát minh ra cho đến nay và nhấn mạnh chính việc ít can thiệp quản lý trong những năm qua đã thu hút nhiều đầu tư giúp mở rộng mạng lưới Internet có tốc độ cao. Đảng Cộng Hòa hiện chiếm đa số tại Quốc hội cũng muốn bác bỏ quy định mới về Internet và cáo buộc tiểu bang viễn thông Liên bang Hoa Kỳ nhượng bộ trước sức ép của Nhà Trắng. Hồi tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama cũng đã tuyên bố ủng hộ phát triển hệ thống Internet tự do và cởi mở. Do vậy, ngày 26 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Mỹ hoan nghênh quyết định của tiểu bang viễn thông Liên bang Hoa Kỳ và nhận định rằng văn bản vừa được thông qua sẽ tạo ra luật chơi bình đẳng đối với tất cả mọi đối tác, nhất là đối với các doanh nhân thế hệ mới. Hiệp hội ngành máy tính và viễn thông, hoặc trong đó có các hội viên là những tập đoàn công nghệ tin học khổng lồ như Microsoft, Google hay Facebook, eBay, Amazon, đã coi ngày 26 tháng 2, 2015 là một ngày lịch sử. Theo thông cáo của Hiệp hội, những người sử dụng Internet có được những bảo đảm là họ sẽ tiếp tục được tiếp cận với những ứng dụng và các dịch vụ trực tuyến hiện có, cũng như là tiếp cận với tất cả các ứng dụng dịch vụ đang được phát triển bởi bất cứ ai, dù là ở dưới tầng hầm nhà của một người nào đó hay trong phòng ở của sinh viên. Theo đại diện Hiệp hội của những người tiêu dùng Mỹ, thì quy định mới bảo đảm là Internet sẽ không giống như dịch vụ cáp quang vốn bị khống chế nội dung. Một đại diện của Trung tâm vì Dân chủ và Công nghệ Mỹ được hãng thông tấn AFP trích dẫn nhận định tiểu bang viễn thông Liên bang Hoa Kỳ đã bảo vệ và duy trì nguyên tắc không phân biệt đối xử, một nguyên tắc cơ bản trong tiến trình phát triển Internet, cũng như bảo đảm không phân biệt đối xử đối với Internet như một động cơ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thảo luận dân chủ. Vẫn trong lĩnh vực truyền thông Internet, trong 3 ngày kể từ ngày hôm qua, thành phố Barcelona, thủ phủ xứ Catalonia ở Tây Ban Nha đã biến thành thủ đô công nghệ viễn thông của toàn thế giới. Hội chợ điện thoại di động quốc tế Mobile World Congress MWC năm 2015 đã thu hút sự tham gia của gần 2.000 nhà trưng bày đại diện cho các công ty. 3.400 phóng viên của 1.500 cơ quan truyền thông thuộc 79 quốc gia cũng đến tham dự. Theo một nhà phân tích, số người dùng điện thoại smartphone từ 1,5 tỷ năm 2013 đã vọt lên 2,1 tỷ trong năm 2014, có nghĩa là cứ 3 người trên hành tinh chúng ta thì đã có một người sở hữu điện thoại di động. MWC ngày càng trở nên một sự kiện quan trọng hàng đầu của thị trường công nghệ mạng, đặc biệt với các điện thoại thông minh, một vật dụng ngày càng phổ biến, được nhiều người mệnh danh là con dao Thụy Sĩ của kỷ nguyên hiện đại. Ngoài tập đoàn Apple là dám tự cho phép bỏ qua dịp này, toàn bộ các nhà sản xuất smartphone đều cử đại diện. Từ những hãng nhỏ như Wiko hay Doro chuyên phát triển điện thoại với phiên bản đơn giản hóa dành cho người cao tuổi, cho đến Xiaomi hay Huawei, những nhà sản xuất Trung Quốc đầy tham vọng, và cả nhà khổng lồ Hàn Quốc Samsung.
Ngay trước hội chợ Barcelona, Samsung đã trình làng hai mẫu điện thoại mới là Galaxy S6 và Galaxy S6 Edge, những ngọn cờ đầu của tập đoàn Hàn Quốc trong cuộc tái chinh phục thị trường. Trong năm vừa qua, thị phần của Samsung giảm từ 34% vào đầu năm 2014 xuống còn 20% vào quý 4. Vị thế số 1 của Samsung trên thị trường điện thoại di động là hết sức mong manh so với đối thủ Apple. Trong đợt ra mắt tại Barcelona lần này, Samsung đã mạo hiểm công bố giá bán hai mẫu điện thoại nói trên cao hơn so với hai đối thủ trực tiếp là iPhone 6 và iPhone 6 Plus của Apple, với giá lần lượt là 749 euro và 1049 euro, cho dù tính năng của các loại điện thoại của Samsung cũng không nhỉnh hơn.
Vào thời điểm mà sức mua tại các thị trường của các nước phát triển bắt đầu chững lại, các nhà sản xuất nỗ lực hướng đến các nước đang trỗi dậy. Điện thoại giá thấp là mặt hàng được nhiều nhà sản xuất quảng bá, như di động với giá 105 đô la của tập đoàn Internet Google. Microsoft còn đưa ra máy mới với giá chỉ 29 đô la, công ty Mozilla thì cho ra với máy 25 đô la. Tại Barcelona, Samsung cũng phải tham gia cuộc cạnh tranh nhằm chinh phục các khách hàng ít tiền bên cạnh các điện thoại giá cao vốn là mặt hàng chủ lực của hãng. Theo một dự đoán, thì từ nay tới năm 2020, 75% số điện thoại smartphone sẽ có giá rẻ hơn 100 đô la. Chỉ có Apple là không tham gia cuộc đua tranh chiếm lĩnh thị trường của các nước đang trỗi dậy. Một trong những công ty mới nổi lên nhưng nhanh chóng giành được thị phần nhờ điện thoại giá rẻ đó là công ty Trung Quốc Xiaomi, tức Tiểu Mễ. Thành lập năm 2010, Xiaomi năm 2014 đã vượt Samsung để đứng đầu thị trường điện thoại giá rẻ tại Trung Quốc. Công ty này cũng có mặt tại hội chợ Barcelona năm nay. Giải thích về nhu cầu sử dụng smartphone ở các nước đang trỗi dậy, một chuyên gia viễn thông của Gartner có trụ sở tại Đức cho biết smartphone là phương tiện thường là duy nhất để người sử dụng truy cập được Internet.
Hội chợ Barcelona do GSMA, hiệp hội gồm 800 công ty viễn thông trên thế giới tổ chức, không chỉ là nơi quảng cáo các mặt hàng mới mà còn là dịp thảo luận về nhiều chủ đề lớn của thế giới mạng. Nhà sáng lập mạng xã hội Facebook Mark Zuckerberg có mặt lần thứ hai tại hội chợ MWC, rất quan tâm đến việc mở rộng mạng Internet đến khắp mọi nơi trên thế giới.
Mức phổ biến của điện thoại smartphone tại các nước đang trỗi dậy bị giới hạn bởi khả năng của mạng. Rất nhiều khu vực ở những nước này, đặc biệt tại các vùng thôn quê, chỉ mới có mạng 2G, chỉ đủ sức cho phép gửi thư điện tử hay những ứng dụng hết sức đơn giản. Tại hội chợ Barcelona, chủ tịch Facebook giải thích, công ty này đang có dự án Internet.org nhằm đưa Internet đến những vùng xa xôi hẻo lánh hay những nơi cơ sở hạ tầng kém cỏi. Tập đoàn Google cũng dự kiến đưa máy bay không người lái hay các khinh khí cầu lên tầng khí quyển bình lưu, tức cách mặt đất trung bình từ 10 đến 50 cây số để đưa Internet đến những vùng mà các phương tiện truyền thống như cáp thông thường, cáp quang, vệ tinh không phục vụ được.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Cảnh sát Miến Điện ra lệnh sinh viên ngưng biểu tình đòi cải cách giáo dục. Tang lễ nhà đối lập Nga bị ám sát Boris Nemtsov, một số chính khách nước ngoài không được dự. Tổng thống Mỹ Obama và Thủ tướng Israel Netanyahu bất đồng trên hồ sơ hạt nhân Iran. Hội nghị quốc tế tại Brussels về phòng chống dịch Ebola. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Hoa Kỳ và Iran cố đạt đến một thỏa thuận về hạt nhân. Mở đầu phần thứ hai của chương trình ngày hôm nay là phần điểm báo do anh Vũ phụ trách.
Điểm báo.
Các tờ báo lớn ra sáng nay tại Pháp đưa lên trang nhất chủ đề khá đa dạng. Le Monde chú trọng vào đề tài quốc tế với hàng tựa về mối quan hệ rạn nứt giữa Israel và Hoa Kỳ. Obama Netanyahu vụ ly dị lớn. Nhân chuyến công du tới Hoa Kỳ của Thủ tướng Israel theo lời mời của Đảng Cộng Hòa. Tờ báo cũng trở lại cuộc tuần hành tại Nga sau vụ ám sát nhân vật đối lập nổi tiếng của Nga Boris Nemtsov với nhận định biểu tình tại Moscow giữa phẫn nộ và sự cam chịu. Le Figaro thì quan tâm đến vấn đề dân số của Trung Quốc cùng những hệ lụy của chính sách một con với hàng tựa Trung Quốc trong cái bẫy của chính sách duy nhất một con. Chuyển qua La Croix thì sự kiện của tờ báo công giáo này là người Pháp đã quen với Vigipirate, biện pháp thắt chặt kiểm soát an ninh đặc biệt để chống khủng bố. Có điều giờ đây Vigipirate đã trở thành quá quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của người dân Pháp. Libération thì chạy tựa trang nhất cái giá của sự can đảm để đề cập đến một thực tế những người tiết lộ thông tin theo kiểu như Julian Assange. Ở Pháp không thiếu những người như vậy trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Có điều họ không được pháp luật bảo vệ. Và những người phát giác thông tin cảnh báo như vậy thường phải trả giá đắt.
Trở lại với sự kiện trong những ngày qua là vụ nhân vật đối lập hàng đầu của Nga, ông Boris Nemtsov đã bị bắn chết giữa lòng thủ đô Moscow vào cuối tuần trước. Sự kiện làm rúng động nước Nga và công luận khắp thế giới này đã thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều nhà bình luận, của nhiều chuyên gia về Nga. Nhật báo La Croix bàn một cách rộng rãi hơn về thực trạng của đối lập Nga dưới thời Tổng thống Putin. Bài viết của bà Anna Colin-Liebet, nhà nghiên cứu chính trị tại Trường Cao học Khoa học Xã hội Pháp, đặt câu hỏi làm tựa, còn lại gì trong đối lập của Nga?
Mặc dù hình ảnh các cuộc tuần hành lớn tại Moscow hôm Chủ nhật vừa qua đã gây ấn tượng mạnh, nhưng đối lập Nga vẫn chỉ có ảnh hưởng hạn chế đối với công luận nước này. Tác giả điểm lại những gương mặt đối lập Nga kể từ khi ông Putin lên làm Tổng thống. Tất nhiên, Boris Nemtsov là người nổi bật nhất bởi trước khi trở thành đối lập, ông từng nằm trong top đầu của bộ máy quyền lực Nga dưới thời Boris Yeltsin. Nhiều chính khách cùng thế hệ của Nemtsov như Mikhail Kasyanov và Vladimir Ruzkov từ những năm 2000 đã tách ra trở thành đối lập với Putin. Rồi gần đây, khi ông Putin chuẩn bị trở lại nắm quyền thì lại nổi lên nhân vật Alexei Navalny. Tác giả bài viết cho biết bên cạnh những nhân vật đối lập nêu trên, người ta còn thấy ở nước Nga nhiều tên tuổi lớn trong giới trí thức hay truyền thông. Trở lại cuộc biểu tình hôm Chủ nhật tại Moscow, tác giả ghi nhận đây là một thành công của đối lập Nga, thế nhưng có điều chắc chắn là tiếng nói của đối lập chỉ đến được với người dân thành thị hay giới trí thức có điều kiện tiếp cận thường xuyên với Internet. Theo tác giả, qua con số 80% dư luận Nga vẫn ủng hộ chính sách của Vladimir Putin, người ta có thể đo được sức nặng của đối lập Nga lúc này là như thế nào. Họ bị các đối thủ cầm quyền tại Kremlin chỉ mặt gọi là đội quân thứ 5 làm tay sai cho phương Tây hoặc bị gán ghép với những ngôn từ lăng mạ nặng nề. Vẫn theo tác giả bài báo, sau khi được khẳng định dưới thời Boris Yeltsin, đối lập Nga đầu những năm 2000 đã bị đánh bật khỏi trò chơi dân chủ. Giờ đây, đối lập đang gặp phải hàng loạt trở ngại, bị kìm hãm đủ thứ từ mặt thể chế pháp lý cho đến quyền được tiếp cận thông tin đại chúng. Ở Nga, những người đối lập với chính quyền không bao giờ được mời lên phát biểu chính kiến trên truyền hình, một phương tiện thông tin của 90% người Nga. Trước các trở ngại như vậy, cộng với hình ảnh đang lu mờ dần, đối lập Nga đổi chiến thuật quay sang tập trung vào các chủ đề mang tính xã hội và kinh tế như đấu tranh chống tham nhũng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn trên sự kiện này, Nhật báo Le Monde cũng trở lại với cuộc biểu tình của hơn 50.000 người tại Moscow để tưởng niệm ông Boris Nemtsov bị sát hại. Người biểu tình đã lên án chính cách thức tuyên truyền của chính quyền Putin đã gây nên không khí thù hận, gián tiếp dẫn đến cái chết đáng ngờ của ông Nemtsov.
Le Monde dẫn lời một phụ nữ trong đoàn biểu tình nói rằng Tổng thống Vladimir Putin là người phải chịu trách nhiệm bởi chính ông ta đã tạo nên bầu không khí thù hận và chính vì thế mà ông Boris Nemtsov đã bị giết hại. Trong khi đó, xã luận của báo Le Monde khẳng định, xin trích, bầu không khí bè cánh không khoan dung, dối trá, chấn áp và bạo lực chính trị đã dần dần thiết lập nên ở Nga để cho đến giờ đối lập chỉ còn là một hình thức. Giờ đây làm người đối lập ở Nga là phải tỏ ra hết sức can đảm và cũng liều thân. Những người chịu trách nhiệm thực sự trong vụ sát hại Boris Nemtsov là những người đã cố tình tạo ra bầu không khí hận thù đó.
Chuyển sang khu vực châu Á với tờ Le Figaro qua bài viết Trung Quốc trong cái bẫy dân số. Theo bài báo thì mặc dù là chính sách một con đã được điều chỉnh cho mềm dẻo hơn, thế nhưng chính sách đó đã để lại hệ quả là tình trạng lão hóa dân số ngày càng thêm trầm trọng.
Trong vòng 3 năm liên tiếp gần đây, số lượng người trong độ tuổi lao động ở Trung Quốc đã giảm 3,7 triệu người và cứ cái đà này đến năm 2050 thì số người Trung Quốc trên 60 tuổi sẽ chiếm 30% dân số thay vì 10% ở năm 2000. Đi kèm theo thực tế này sẽ là những khó khăn chi phí cho chính sách xã hội và xa hơn nữa có thể gây bất ổn chính trị. Tờ báo nhận định hiện tượng này đang là một quả bom dân số nổ chậm đối với Bắc Kinh. Đến giờ thì chính quyền có khuyến khích thì cũng không có mấy cặp vợ chồng dân thành thị muốn có thêm con thứ hai.
Vẫn là chuyện sinh đẻ, Nhật báo Công giáo La Khoa trên chuyên mục khoa học và đạo đức có bài viết mang tiêu đề Tại Ấn Độ những trật trạc của chính sách triệt sản.
Tờ báo đề cập đến tình trạng triệt sản ở phụ nữ vẫn là biện pháp tránh thai chủ yếu ở Ấn Độ, nhưng cũng đã xảy ra nhiều biến thái tiêu cực về cả mặt đạo đức cũng như y học trong cách làm nhằm giảm tỷ lệ sinh đẻ ở đất nước có số dân đông thứ hai hành tinh này. Theo La Khoa, đến năm 2008, dân số Ấn Độ sẽ đông nhất thế giới. Chỉ trong thập niên từ 2001 đến 2011, dân số nước này đã tăng tới 17,6%. Để kiểm soát tỷ lệ sinh đẻ, chính phủ Ấn Độ vẫn tiếp tục khuyến khích áp dụng phương pháp hiệu quả và đơn giản là triệt sản. Trong xã hội còn nhiều định kiến trọng nam khinh nữ như Ấn Độ thì phương pháp thắt ống dẫn tinh đơn giản hơn nhưng lại ít được áp dụng, chủ yếu vẫn là triệt sản ở phụ nữ. Việc triệt sản đại trà đã và đang gây nhiều nguy hiểm cho tính mạng của người phụ nữ Ấn Độ. Gần đây đã xảy ra hàng chục vụ phụ nữ nghèo khó ở nông thôn Ấn Độ bị chết do được huy động đi triệt sản ồ ạt trong các điều kiện y tế cực kỳ tồi tệ.
Chuyển qua một đề tài khác liên quan đến Trung Quốc, Nhật báo Kinh tế Le Zeco có bài đáng chú ý, Bắc Kinh thọc gậy bánh xe công nghệ Mỹ.
Le Zeco đề cập đến việc gần đây Bắc Kinh liên tục đưa ra các điều chỉnh chính sách nhằm gây khó dễ cho các tập đoàn nước ngoài. Tờ báo đặt câu hỏi liệu đó có phải là một cảnh giác chính đáng hay đơn giản chỉ là chủ nghĩa bảo hộ trá hình. Bài viết ghi nhận, nhiều tháng nay, Bắc Kinh liên tục điều chỉnh thắt chặt các quy định gây khó cho nhiều công ty ngoại quốc trong lĩnh vực công nghệ mà nạn nhân hàng đầu là các tập đoàn lớn của Mỹ. Lấy thí dụ như cuối tháng Giêng vừa qua, Bắc Kinh đã ra quy định mới yêu cầu các công ty bán thiết bị tin học cho các ngân hàng Trung Quốc phải giao mã nguồn có thể truy cập được. Đây là điều không phù hợp với nguyên tắc bản quyền sở hữu trí tuệ. Quy định cũng yêu cầu các nhà cung cấp thiết bị mở trung tâm nghiên cứu và phát triển trên lãnh thổ Trung Quốc. Le Zeco cũng nhắc lại gần đây hàng loạt các công ty nước ngoài đã phải nộp tiền phạt hàng tỷ đô la vì bị quy kết vi phạm quy định cạnh tranh ở Trung Quốc. Nguyên nhân sâu xa của các biện pháp như vậy, theo Lezeco, là Bắc Kinh muốn co hẹp thị trường công nghệ thông tin của các công ty nước ngoài để giành thị phần cho các công ty Trung Quốc. Nhưng lý do chính quyền đưa ra là để đối phó với hiện tượng gián điệp thông tin của Hoa Kỳ. Và người Trung Quốc cũng đưa ra lập luận rằng các công ty tiên học của Trung Quốc như Huawei chẳng hạn cũng đã từng bị làm khó trong các dự án trên đất Mỹ. Lezeco thì nhận định rằng đây chẳng qua là một hình thức bảo hộ, mà nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin cao cấp thì chẳng cứ gì Trung Quốc, các nước như Hoa Kỳ, Anh, Pháp đều có biện pháp, nhưng chỉ có điều là cách làm của họ kín đáo hơn.
Tiếp nối chương trình sau đây là tạp chí Kinh tế. Nợ công Hy Lạp không có phép lạ cho đảng Syriza, tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế.
Athens vẫn không thoát khỏi tay các nhà tài trợ. Trong 30 ngày cầm quyền, đảng cực tả Syriza của Hy Lạp đã quay lưng lại với 29 điều khoản mà họ đã từng cam kết với quốc dân để có thể tiếp tục nhận được những khoản tài trợ của cộng đồng quốc tế và có thêm thời gian đàm phán về khoản nợ công 320 tỷ euro. Do thiếu kinh nghiệm, nội các của Thủ tướng Tsipras đã vừa vụng về với các chủ nợ, lại vừa bắt đầu đánh mất lòng dân. Đàm phán thất bại với 18 đối tác trong khối euro, cuối cùng hôm 21 tháng 2 vừa qua, châu Âu đã cho chính quyền mới của Hy Lạp thêm thời hạn là 4 tháng để định hình chính sách kinh tế. Chính xác hơn, cho đến cuối tháng 6 năm nay, Athens vẫn tiếp tục nhận được tín dụng theo như chương trình đã dự kiến. Đổi lại thì chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras cam kết một loạt các biện pháp cải tổ. Đến ngày 24 tháng 2 vừa qua thì Athens đã trình lên Bruxelles một danh sách gồm 6 trang. Danh sách đó đã được châu Âu chấp thuận. Và như vậy viễn cảnh Hy Lạp mất khả năng thanh toán vào cuối tháng 2 đã được xua tan. Kịch bản Athens phải bước ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu cũng không còn tính thời sự. Thủ tướng Tsipras và nhất là Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis đã có thêm thời gian để soạn ra một lộ trình đưa đất nước thoát khỏi cuộc khủng hoảng kép, kinh tế và xã hội. Đảng Syriza đã không thể quay lưng lại với các nhà tài trợ quốc tế, thế nhưng cũng không giữ được lời hứa với dân để chấm dứt chính sách khắc khổ. Cụ thể hơn thì các bên đã đạt được những đồng thuận nào và Athens đã phải nhượng bộ các chủ nợ tới đâu? Thông tin viên của đài RFI từ Bruxelles gửi về bài tường thuật.
C'est un premier accord auquel sont parvenus les 19 ministres des Finances de la zone euro. Cet accord prolonge de 4 mois.
Đây là thỏa thuận đầu tiên đạt được giữa 19 bộ trưởng tài chính trong khu vực đồng euro. Thỏa thuận này cho phép Hy Lạp tiếp tục nhận các khoản trợ giúp của quốc tế thêm trong vòng 4 tháng, thay vì 6 tháng như yêu cầu của chính quyền Athens. Như vậy, các nhà tài trợ sẽ giải ngân khoản tín dụng cuối cùng khoảng hơn 7 tỷ euro trong gói hỗ trợ 240 tỷ euro mà Liên hiệp châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế đã đồng ý cấp cho Hy Lạp. Tuy nhiên, thỏa thuận đạt được hôm 24 tháng 2 vừa qua hãy còn chưa hoàn tất, bởi vì các đối tác của Athens sẽ đưa ra danh sách cụ thể những điều khoản đòi Hy Lạp nhanh chóng tiến hành cải tổ. Điều đó cũng có nghĩa là giữa Hy Lạp và 18 đối tác còn lại trong khối euro sẽ còn nhiều cuộc đàm phán, đặc biệt là ở cấp các chuyên gia tài chính. Nhưng cũng phải nhìn nhận là với đồng thuận đạt được hôm 24 tháng 2 vừa qua, khu vực đồng euro đã tránh được một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Trước mắt, kịch bản Hy Lạp bị loại ra khỏi khối euro không còn tính thời sự.
Quant à Dickinson, à Bruxelles, RFI.
Các nhà quan sát xem thỏa thuận đã đạt được vào tuần trước mới chỉ là một điểm khởi đầu, cho dù là Thủ tướng Hy Lạp đã phải nhượng bộ khá nhiều. Mọi người còn nhớ là khi vận động tranh cử thì ứng cử viên Alexis Tsipras đã từng hứa hẹn một khi mà đảng Syriza lên cầm quyền thì bộ ba các nhà tài trợ là Ngân hàng Trung ương Châu Âu, BCE, Liên hiệp Châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ không còn có thể định đoạt được vận mệnh của Hy Lạp. Syriza cũng đã đề hẳn ra một chương trình đến gần 2 tỷ euro để chống lại nạn nghèo khó. Ông Alexis Tsipras cũng hứa là sẽ ngưng tăng thuế trị giá gia tăng TVA, sẽ tuyển dụng trở lại nhân viên công vụ, sẽ tăng lương tối thiểu cho người dân đang từ 580 euro một tháng lên thành hơn 750 euro. Ông cũng đã hứa là sẽ bơm thêm mãi lực cho những người đã về hưu, v.v. Nhưng trong danh sách 6 trang mà nội các Tsipras đã chuyển tới Brussels tuần trước để được gia hạn cấp thêm tín dụng, thì vế xã hội trong chương trình của đảng Syriza đã bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Aten đã nêu bật những điểm mà chính phủ Tsipras và các nhà tài trợ đều đã đồng ý. Chẳng hạn như là vấn đề cải tổ hệ thống thuế khóa hay tránh làm thế nào để nạn gian lậu thuế hoành hành. Chính quyền Hy Lạp cũng chủ trương phải đánh thuế vào các ông chủ tàu dầu sụ hay là vào nhà thờ. Về điểm này, chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng Pháp BNP Thibault Mercier cho rằng tăng cường hiệu quả của hệ thống thuế khóa tại Hy Lạp là điều tất yếu, nhất là khi mà có từ 30 cho đến 40% GDP của quốc gia này là những hoạt động ngoài luồng, tức không được khai báo.
Ce qui marche pas dans l'économie grecque, c'est que l'État perçoit mal l'impôt et n'en perçoit pas suffisamment, et ce qui met en péril la stabilité budgétaire.
Điều không bình thường tại Hy Lạp là nhà nước không nhận thu thuế một cách đầy đủ. Đó chính là điều đe dọa ổn định và thế cân bằng trong cán cân chi thu của chính quyền Athens. Vì vậy, tân nội các của Thủ tướng Tsipras cũng như của các nhà tài trợ quốc tế cho Hy Lạp xem việc cải tổ chính sách thuế khóa là một ưu tiên hàng đầu, siết chặt các hệ thống kiểm tra thuế khóa, ngăn chặn các hành vi gian lận hay trốn thuế để tăng thu nhập của nhà nước, với mục tiêu sau cùng là nhằm thu hẹp bộ chi ngân sách mà không tăng thêm thuế của dân.
Trên thực tế, đảng Syriza cực tả đã nhượng bộ các nhà tài trợ quốc tế ít nhất là trên 3 điểm quan trọng. Một là nội các Tsipras chỉ đả động đến khả năng tăng lương tối thiểu ở phần cuối danh sách mà họ đã trình lên Brussels vào tuần trước. Thế nhưng, Athens cố ý không nói rõ là sẽ tăng bao nhiêu và đến khi nào thì quyết định áp dụng biện pháp tăng lương đó. Điểm thứ hai là biện pháp chống khủng hoảng trong xã hội do tác động dây chuyền từ chính sách khắc khổ từng được ứng cử viên của Syriza hứa hẹn đã phải thu gọn trong một đoạn ngắn ở mãi tận cuối danh sách 6 trang mà Athens đã trình lên Brussels vào tuần qua. Điểm thứ ba liên quan đến vấn đề tư nhân hóa một số các cơ sở của nhà nước. Về điểm này thì có nhiều cách giải thích khác nhau về sự nhượng bộ của chính quyền mới tại Athens. Một số người cho rằng ông Alexis Tsipras đã quá vội đầu hàng mới chỉ sau một tháng cầm quyền, tức là chấp nhận không xét lại các hồ sơ tư nhân hóa đã được tiến hành hay là đang trong quá trình đàm phán, như là trường hợp đối với cảng Pire chuẩn bị được bán cho Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng số khác thì lại nghĩ là quyết định của Thủ tướng Hy Lạp cũng dễ hiểu và sẽ dễ được các đối tác châu Âu chấp thuận, bởi Athens nhìn nhận là cần bán lại một số những cơ sở của nhà nước cho các nhà đầu tư tư nhân. Thế nhưng đảng Syriza không chấp nhận bán đổ bán tháo tài sản để cho các nhà đầu tư nước ngoài vào tung hoành, như là một số cơ sở hạ tầng đã giao bán cho các nhà thầu Trung Quốc. Ở điểm này thì chính quyền mới của Hy Lạp quả quyết là chỉ tư hữu hóa tài sản quốc gia đúng theo giá thị trường. Đó là điều mà giới quan sát cho rằng các nhà tài trợ của Athens có thể dễ chấp nhận được. Nhưng có lẽ thắng lợi quan trọng hơn cả của Thủ tướng Tsipras và của đảng Syriza, đấy là bộ ba các nhà tài trợ quốc tế đã không hề đòi Athens phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới. Các chủ nợ của Hy Lạp bắt đầu ý thức được rằng con giun xéo lắm cũng oằn. Không một quốc gia nào, kể cả những nền kinh tế đang thịnh vượng nhất, có thể dành ra đến 4,5% GDP để thanh toán cho các chủ nợ trong vòng 20 năm liên tiếp, khăng khăng đòi Athens phải trả nợ, phải cân bằng ngân sách, phải giảm nợ công, chỉ làm dấy lên thêm tinh thần bài châu Âu trên xứ sở của Platon mà thôi. Tổng nợ công của Hy Lạp hiện nay đã lên đến 320 tỷ euro, tức là gần cao gấp đôi so với tổng sản phẩm nội địa của quốc gia vùng Địa Trung Hải này. Phần lớn những khoản nợ đó do bộ ba các nhà tài trợ quốc tế, tức là Quỹ tiền tệ IMF, Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE và Liên hiệp châu Âu nắm giữ. Thỏa thuận đạt được hồi tuần trước để cho Hy Lạp không bị mất khả năng thanh toán là một điều hết sức quan trọng khi biết rằng nội trong năm nay, chính phủ Hy Lạp sẽ phải thanh toán đến 19 tỷ euro cho các chủ nợ. Trong đó, 1,6 tỷ sẽ được rót cho Quỹ tiền tệ quốc tế trước hạn chót là cuối tháng 3 năm nay và gần 7 tỷ rót cho Ngân hàng Trung ương châu Âu vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 này. Bài toán nan giải đang đặt ra cho tân nội các của Thủ tướng Alexis Tsipras là các nhà tài trợ cho Hy Lạp chỉ giải ngân nốt khoản tín dụng cuối cùng là hơn 7 tỷ euro trước tháng 4 năm nay với điều kiện Athens phải đưa ra một lộ trình cải tổ cụ thể. Và khoản 7,2 tỷ euro nói trên nằm trong tổng số 240 tỷ mà cộng đồng quốc tế đã hứa giúp cho Athens qua hai gói hỗ trợ được thông qua vào năm 2010 và 2012. Do vậy, Frédéric Ducrozet, chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng Pháp Crédit Agricole, tỏ ra khá lạc quan về triển vọng Athens và các nhà tài trợ sẽ sớm tìm ra đồng thuận, và đó sẽ là một đồng thuận mang tính lâu dài. Bước kế tiếp là Hy Lạp đang đòi cộng đồng quốc tế phải xóa bớt một phần khoản nợ 230 tỷ euro nói trên, hay ít ra là cũng phải gia hạn cho Athens có thêm thời gian để thanh toán, đúng như châm ngôn, công nợ trả dần, cháo múc quanh.
On a une première étape très importante dans les négociations qui vont maintenant durer au moins 4 mois, les négociations qui vont porter non seulement sur le très court terme cette extension.
Chúng ta vừa đạt được một thỏa thuận hết sức quan trọng, và thỏa thuận đó mở ra viễn cảnh đàm phán tối thiểu là trong vòng 4 tháng. Trong 4 tháng sắp tới, Athens và các đối tác trong khu vực đồng Euro sẽ đàm phán trên rất nhiều vấn đề, trong đó có những hồ sơ mang tính ngắn hạn, chủ yếu liên quan tới khả năng tiếp tục cấp tín dụng cho Hy Lạp trong khuôn khổ hai gói hỗ trợ 240 tỷ euro. Nhưng bên cạnh đó, các bên còn phải đàm phán về những chương trình cải tổ thực sự, và đó sẽ là những biện pháp mang tính dài hơi. Ở đây, bao gồm từ vế cải tổ ngân sách, cải tổ cơ cấu của một nền kinh tế như Hy Lạp, về khối lượng nợ công của nước này. Nói cách khác, thỏa thuận vừa đạt được mới chỉ là điểm khởi đầu. Nhưng điều đó cho phép tất cả các đối tác của Hy Lạp thở phào nhẹ nhõm. Giải quyết vấn đề gian lận thuế hay bài trừ tham nhũng là những chủ đề hết sức quan trọng đối với một quốc gia như Hy Lạp. Vì vậy tôi nghĩ rằng nếu thực sự quyết tâm tấn công vào những vấn đề làm lũng đoạn kinh tế như vậy, đảng Syriza cấp tiến có nhiều triển vọng thành công hơn là các đối thủ khác trên chính trường Hy Lạp.
Dù vậy, theo quan điểm của nghị viên châu Âu người Bỉ, ông Philippe Lambert, đồng chủ tịch của nhóm Liên minh Đảng Xanh tại nghị viện châu Âu, thì thỏa thuận hôm 24 tháng 2 vừa qua là một phương án giúp cho Athens kéo dài thời gian để có thể chuẩn bị thấu đáo một chiến lược kinh tế và để tìm phương án hòng đàm phán với các chủ nợ. Trong tháng đầu cầm quyền, Thủ tướng Hy Lạp đã tỏ ra khá vụng về, kém mềm mỏng với các chủ nợ. Trên thực tế, Athens đã đồng ý đến 70% về kế hoạch cải tổ kinh tế mà các nhà tài trợ quốc tế áp đặt. 30% các biện pháp còn lại đã từng bị chính quyền mới của Thủ tướng Tsipras coi là những biện pháp độc hại đối với nền kinh tế nước này. Nhưng xét cho cùng, theo nghị viên người Bỉ Philippe Lambert thì khối euro cũng chẳng có lợi ích gì khi Hy Lạp phải bước ra khỏi nhóm 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Vì như vậy, các chủ nợ của Athens coi như là sẽ mất trắng khoảng 320 tỷ euro tiền nợ nói trên. Cho nên, theo nghị viên người Bỉ Philippe Lambert, trước sau gì thì cộng đồng quốc tế cũng không thể bỏ rơi Hy Lạp. Nhưng theo ông, thì vì những tính toán chính trị mà Bruxelles cũng sẽ không dễ dàng để cho đảng Syriza quá thành công. bởi đấy sẽ là một tín hiệu không hay, như thể muốn khuyến khích cử tri ở nhiều nước khác trong khối euro hãy bỏ phiếu cho các đảng cực đoan chống lại đường lối của Liên hiệp châu Âu. Và theo nghị sĩ Philippe Lambert, chính những tính toán chính trị đó rất nguy hiểm cho sự ổn định về tài chính của khu vực đồng tiền chung euro.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Một tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí xã hội nói về năm quốc tế đất đai 2015. RFI thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Tùng Xuân và giáo sư Võ Thị Gương từ Cần Thơ. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cùng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Paris Paris qua tiếng hát của Catherine Deneuve và Marc Laren.
Le shaker, d'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaf, quelques moineaux et Joséphine Baker.
Last night was made.
Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sur l'ardoise, au fond d'un bar tabac et la résille d'un bar sur un jaune
comptoir. Where were you?
Oh, babe. Just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Paris,
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 Paris, Paris,
Paris,
Paris,
Paris,
Paris,
Paris.
Zeste de javanaise,
close to my heart.
Un tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame. La paix de macadam, décorée d'un chaland en verre ou d'Amsterdam.
Oh, where are you?
Arletty.
Oh, babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away.
Arletty, sans toi, seule femme.
This crowded desert.
Qui pouvait lui dire
Paris,
Panam. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur la noise, au fond d'un bar tabac, et la résine d'un bar sur un jeune grand croise.
Oh,
I can't. Ce poudrait pour finir de poussière de métro, mais elle n'en prenait pas trop. Paris.
Paris.
Paris. Paris, Paris, son âme. Ce poudrait pour finir.